chúng ta cùng nhau tiếp tục học lời Chúa trong công vụ các sứ đồ chương thứ năm. Chúng ta sẽ học nhau trong lời Chúa trong chương thứ năm từ câu 12-16 hôm nay. Tuy nhiên, xin một người đọc dùm cho từ câu 1 cho tới câu 16 luôn.
Nhưng có một người tên Anania cùng với vợ là Phapira bán tài sản mình. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền bán, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ nói, này, Anania, sao để Satan đầy dẫy lòng anh? Đến nỗi anh nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó. Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Không phải anh nói dối loài người đâu, mà đó là nói dối Đức Chúa Trời. Nghe những lời ấy xong, Anania ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi. Các thanh niên đứng dậy, khâm liệm xác ông và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông ấy bước vào, chưa hề biết việc gì mới xảy ra. Phi-e-rơ nói với bà, hãy cho tôi biết, có phải chị đã bán đám ruộng với giá chừng ấy không? Chị thưa, vâng, giá chừng ấy. Phi-e-rơ nói, sao anh chị dám đồng ngu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những người chôn chồng chị đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem chị đi luôn. Chính lúc đó, chị ấy ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt thở. Các thanh niên trở về thấy chị đã chết, liền khiêng đi chôn bên mộ chồng. Cả hội thánh và tất cả những người nghe các việc này đều rất kinh hãi. Bấy giờ, có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau với thiên cửa Salomon nể trọng. Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ. Đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị phế linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành.
À, cảm ơn chị. Theo những gì được ký thuật lại từ câu 1 đến câu 11, xin một ai thuật lại câu chuyện điều gì đã xảy ra trong tuần vừa qua.
Vừa rồi, tuần vừa rồi thì mình được học qua câu chuyện của hai vợ chồng. Hai vợ chồng này thì ông chồng thuận với vợ của mình là sẽ bán cái phần đất đó, cái ruộng đất đó, để mà dâng lên cho các sứ đồ. Nhưng mà vấn đề ở đây là khi ổng bán thì sau khi bán xong thì ổng giữ lại một phần tiền cho túi riêng của ổng, rồi ổng mới đem cái phần tiền còn lại ổng đem dâng các sứ đồ. Thì lúc đó ông chồng đó đến gặp Phi-e-rơ. Phi-e-rơ mới hỏi là có phải là anh đã cái tiền này là toàn bộ cái tiền anh đã bán đất hay không. Thì ổng nói là đúng, là tiền này đúng là toàn bộ tiền tôi bán đất. Thì Phi-e-rơ mới hỏi ổng là tại sao ma quỷ đầy dẫy trong lòng anh lại không phải là anh đang lừa loài người mà anh đang lừa Đức Chúa Trời. Thì nói đến đó thì ngay lập tức ổng lăn ra ổng chết, và những người thanh niên ở trong hội thánh thì mới khiêng ổng đem chôn. Thì khoảng 3 tiếng sau á thì bà chị mới đến đó. Thì Phi-e-rơ tiếp tục hỏi chị vợ là có phải là đây là toàn bộ cái số tiền mà chị đã bán được cái miếng đất đó hay không. Thì chị cũng tiếp tục trả lời đó là chị nói là đúng, đó là toàn bộ tiền mà tôi đã bán được. Thì Phi-e-rơ tiếp tục nói với chị là chị không phải đang lừa dối loài người mà tại sao chị vẫn muốn tiếp tục thử thách Đức Thánh Linh. Thì những cái người thanh niên kia đang vừa mới chôn chồng chị á cũng sẽ khiêng chị đi luôn. Thì nói ngay đến đó thì chị vợ cũng lập tức lăn ra chết, và mấy cái anh thanh niên mới vừa chôn xác của chồng 3 tiếng trước á, vừa mới quay lại thì thấy như vậy thì cũng khiêng chị đó đi chôn luôn. Thì sự việc này xảy ra là được rất là nhiều người biết, kể cả những người trong hội thánh và những người ở đó, họ chứng kiến. Và tất cả những ai khi mà biết đến câu chuyện này là đều kinh sợ Đức Chúa Trời.
Những gì chúng ta đã được học trong tuần qua đó, mình thấy rất là đáng buồn đúng không? Rất là mãn, không có cái gì mà gọi là tích cực cả. Tuy nhiên, tuần này chúng ta sẽ thấy được những gì Đức Chúa Trời làm từ những cái biến cố đã xảy ra trong tuần qua. Bắt đầu từ câu số 12, Kinh Thánh cho biết là bây giờ có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Không một ai khác dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ phép lạ của Ngài qua bàn tay của các sứ đồ. Mọi người nghĩ tại sao vậy? Tại sao Chúa lại dùng bàn tay của các sứ đồ để Ngài bày tỏ những dấu kỳ phép lạ như vậy? Chúng ta đang đọc qua sách Công Vụ Sứ Đồ và chúng ta học qua được những cái gì đó đã xảy ra ở trong hội thánh đầu tiên của Chúa. Và hội thánh đầu tiên của Chúa đã để lại cho chúng ta một cái gương để cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa là phải như thế nào. Và chúng ta cũng thấy được những cái gương nào đã đẹp lòng Chúa và những cái gương nào đã không đẹp lòng Chúa, giống như cái gương mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua. Chúng ta đã học qua và thấy được đã có những dấu kỳ phép lạ được làm ra bởi các sứ đồ, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là có nhiều hơn nữa những dấu kỳ phép lạ được các sứ đồ bày tỏ. Cái này vài tuần đó chúng ta đã có học qua một cái phép lạ đã được bày tỏ qua các sứ đồ mà chúng ta đã có thời gian thảo luận với nhau đó. Mọi người có nhớ đó là phép lạ gì không?
Cái phép lạ đó là phép lạ Piero cái người ăn mày là cứ đẹp.
Chúng ta thấy những cái phép lạ đó mà Chúa dùng các sứ đồ để bày tỏ. Thì bây giờ có phải là chúng ta đó cũng giống như họ, chúng ta bắt chước họ đi ra để chúng ta cũng làm phép lạ như vậy đúng không? Mỗi tuần chúng ta học những gì trong lời của Chúa, rồi chúng ta thấy những cái gương mẫu đã để lại để rồi chúng ta làm theo. Ấy thế mà tại sao trong những tuần vừa qua đó chúng ta đã học bài học về các sứ đồ đã được Chúa dùng để bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài, mà tại sao không ai đi ra để mà làm phép lạ được vậy? Như vậy thì sau cái bài học này á, mọi người sẽ đi xuống công viên ở dưới rồi bắt đầu tìm cái người nào bị què đó, chúng ta sẽ cầu nguyện đi trước bài tỏ phép lạ cho người đó để người đó được chữa lành, đúng không? Tại sao tôi đã không nói như vậy? Câu trả lời đấy là Chúa Trời Ngài bày tỏ phép lạ của Ngài qua một ai đó, bởi lẽ Ngài có một cái mục đích cụ thể nào đó. Kinh Thánh nói rằng đó là những cái dấu kỳ. Nhưng mà thì những dấu kỳ này ý nghĩa đó là gì? Trước sách Công Vụ Sứ Đồ thì chúng ta đã học qua về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đã sống một cuộc đời sống hoàn hảo và trọn vẹn. Rồi đỉnh điểm là Ngài đã phải chết từ thập tự giá và Ngài đã sống lại. Và trong suốt chức vụ của Ngài, Ngài đã bày tỏ rất là nhiều phép lạ, và những phép lạ của Ngài được bày tỏ ra đó để minh chứng cho mọi người thấy được là cái thẩm quyền của Ngài và Chúa Giêsu thật sự Ngài là ai. Và rồi những phép lạ được bày tỏ trong sách Công Vụ Sứ Đồ mà chúng ta học ở đây đó, thì cũng một lẽ đó nó cũng để xác quyết cái thẩm quyền của cái nguồn mà các sứ đồ này nhận được là đến từ đâu. Giăng chương thứ 3 câu 1 câu 2 tôi xin đọc ở đây là khi mà trong số những người Pharisee có một người tên là Nicodem, một nhà lãnh đạo do phái, ban đêm ông đến với Chúa Giêsu và nói: thưa thầy, chúng ta biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được những dấu lạ mà thầy đã làm. Ở đây chúng ta thấy Nicodem đó, ông nhận thức được rằng những cái dấu kỳ phép lạ quyền năng mà đã được Đức Chúa Giêsu bày tỏ thì đúng như là những gì mà Đức Chúa Trời muốn nó phải được bày tỏ, là nhằm để xác quyết quyền năng của Chúa Giêsu và Ngài là Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, hay chúng ta phải đọc làm sao để rồi liên tưởng tới những cái bài học ứng dụng của chúng ta đối với cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Dĩ nhiên, sứ điệp của lời Chúa là đời đời. Ê-sai chương 40 câu 8 nói rằng cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Sứ điệp của lời của Chúa là đời đời, nhưng mà sự ứng dụng của lời của Chúa là cho ngày hôm nay. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử của hội thánh, chúng ta sẽ thấy rằng từng hồi từng lúc hội thánh của Chúa chú tâm tới một số cái vấn đề nào đó. Cái điều rất là thú vị là nếu mà chúng ta có dịp đọc qua hoặc nghe lại những bài giảng của những mục sư, những người mà trước đây đã chia sẻ lời Chúa, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng tại sao là trong thời điểm đó gần như là những bài giảng của họ tập trung vào những cái yếu tố hay những cái vấn đề nào đó mà thôi. Nhưng mà gần như là mỗi lần mà chúng ta được biết về lịch sử của hội thánh đã xảy ra trong thời điểm đó thì chúng ta sẽ hiểu lý do vì sao là như vậy. Họ dùng lời của Chúa để ứng dụng những điều gì mà đã đang xảy ra ở trong cái bối cảnh ngay trong thời điểm của họ. Họ tập trung vào vấn đề đó để họ nhắc nhở để cho mọi người được lớn mạnh trong đức tin ngay trong cái thời điểm và những gì đang xảy ra thời bây giờ. Để tôi cho mọi người thấy một cái ví dụ điều gì đã xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống trong vòng 50 năm vừa qua. Đang có một cái sự nhấn mạnh rất là lớn ở trong giữa vòng hội thánh của Chúa với cái đề tài là sự sáng tạo. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Bộ có điều gì mà mới vừa khám phá ra trong lời của Chúa về vấn đề đó hay sao? Không. Cái vấn đề, cái lý do ở chỗ đó là trong vòng 50 năm qua đó, Satan nó đã dùng Charles Darwin đó là cái người mà bắt đầu nảy ra cái ý tưởng về thuyết tiến hóa, nhưng mà gọi là một cái sự khám phá khoa học ở đây để cho mọi người thấy được cái ý tưởng mà chống lại với lời của Đức Chúa Trời ở đây. Thì hội thánh của Chúa bắt đầu tập trung vào cái vấn đề này. Thật ra cái việc này không có gì mới cả. Hội thánh của Chúa đã bao lâu rồi chúng ta đã tin về sự sáng tạo của Ngài, nhưng mà điều này phải được nhấn mạnh trở lại là bởi vì thế giới chúng ta đang sống, họ lại đem cái ý tưởng về cái mà gọi là thuyết tiến hóa theo khoa học mà họ vừa tìm thấy được. Cũng cùng lẽ đó, nếu như những cái nhà truyền giảng phúc âm của thời gian lâu trước đây đó, mà nếu mà họ nghe những gì mà thời cận đại này mà mọi người chú tâm tập trung vào về sự sáng tạo đó, chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên của những điều này cũng mới lạ không sao? Và tại sao mà mọi người cứ tập trung vào cái đề tài này để mà giảng như vậy? Và tôi không muốn đi vào chi tiết cái tiêu đề này bởi vì chúng ta sẽ cần rất là nhiều tuần để mà chúng ta nói. Tuy nhiên những gì mà họ tin vào thuyết tiến hóa chẳng qua là bởi vì họ đã được dạy ở trong trường. Nhưng mà thực ra nếu chúng ta có dịp mà chúng ta tìm thấy những bằng chứng của thuyết tiến hóa đó, thì nó là rất là buồn cười. Cái vấn đề ở chỗ là có một số người tin Chúa đó, họ kết luận như thế này nè, là họ nghĩ rằng họ không có đức tin để tin vào cái sự sáng tạo của Chúa, cho nên họ mới tin vào thuyết tiến hóa. Nhưng thực ra đó, họ cần nhiều đức tin để mà tin vào thuyết tiến hóa hơn là họ cần đức tin để tin vào sự sáng tạo của Chúa. Vậy thì câu hỏi ở đây đó là tại sao vậy? Tại sao mà ngay cả những nhà khoa học đó, họ thấy những cái gọi là bằng chứng của cái thuyết tiến hóa nó rất là tệ hại như vậy, tại sao họ vẫn tin như vậy? Và cái lý do đó mà họ vẫn tin vào thuyết tiến hóa, cho dù thuyết tiến hóa đưa ra những bằng chứng là rất là vô nghĩa, nhưng mà họ vẫn tin, chứ họ không muốn tin vào cái sự sáng tạo của Chúa, là bởi vì nếu họ tin vào sự sáng tạo của Chúa thì đó đồng nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm với một ai đó, và họ hiểu rằng sẽ có một ngày Đức Chúa Trời sẽ dùng sự công bình của Ngài mà Ngài đón xét thế gian này. Ở đây chỉ là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rằng đó, lý do vì sao mà có những lúc mà chúng ta phải sử dụng lời của Chúa đó để áp dụng, để nhấn mạnh trong một cái hoàn cảnh đặc biệt về một cái vấn đề nào đó. Và vì lý do đó mà tôi muốn mọi người chúng ta ở đây học thêm về những gì mà cái phép lạ ở đây. Nếu mà những gì mà tôi sắp nói ở đây đó, mà nếu được nói cách đây khoảng 100 năm đó, thì số người sẽ tự hỏi, ủa tại sao mà tôi phải đem vấn đề này ra để tôi nói như vậy? Lý do mà tôi đem cái vấn đề này ra tôi nói ngày hôm nay đó là bởi vì trong thực tế bây giờ hiện tại đã có rất là nhiều những sự giảng dạy sai lạc liên quan tới vấn đề phép lạ ở đây. Và tôi muốn chia sẻ với những cái thực tế mà đã Kinh Thánh cho phép ghi lại nhưng mà đã bị bỏ qua trong ngày hôm nay. Nếu mà như chúng ta không có đọc lời chúng ta kỹ càng thì tôi nghĩ rằng những ai mà nghe người khác mà nói về cái vấn đề gì đó thì có lẽ là hôm nay mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Ở đây tôi muốn nhắc lại đó là phép lạ của Chúa được bày tỏ ra đó, nhằm để thẩm định cái sứ điệp của Ngài. Tôi muốn cho mọi người thấy được rằng trong xuyên suốt sách Công Vụ Sứ Đồ này đó, thì tất cả những phép lạ được bày tỏ ra đó, đều có sự hiện diện của sứ đồ. Và có một điều rất là thú vị ở đây là trong suốt Kinh Thánh Tân Ước chưa từng có một phép lạ nào được làm ra ở trong hội thánh. Và xuyên suốt cả Tân Ước không hề có một chỗ nào trong Kinh Thánh mà dạy hội thánh của Chúa là phải bày tỏ cái phép lạ hay là sự chữa lành ở trong hội thánh. Và điều chúng ta thấy ở trong suốt Kinh Thánh Tân Ước, những hội thánh của Chúa đó, chúng ta thấy sẽ có những đã có những người đã bị bệnh và có những người bệnh đến nỗi mà chết, nhưng mà chúng ta không thấy những người này đã được chữa lành. Như vậy thì dựa vào những cái thực tế như vậy thì chúng ta kết luận như thế nào đây? Cái phép lạ đó không phải là cái điều được bày tỏ ra để cho làm cho những người tin Chúa đó cảm thấy rằng mình tốt hơn, nhưng mà cái phép lạ được bày tỏ ra chỉ là để một cái dấu kỳ để cho người không tin Chúa thấy mà họ tin Chúa mà thôi. Điều đáng buồn là ngày hôm nay rất là nhiều người giảng là nếu mà chúng ta có đủ đức tin thì chúng ta có thể chữa lành. Okay. Và nếu chúng ta nghe như vậy đó thì chúng ta đã không có hiểu được cái mục đích của Chúa ban đầu về cái việc mà dấu kỳ phép lạ để làm gì. Sự chữa lành đến từ các sứ đồ ngày xưa đó để xác quyết lại về những gì mà họ đã giảng dạy, nó được bày tỏ, nó được hoàn thành đó, trong danh của Chúa Giêsu. Và các sứ đồ đã bày tỏ cách rất là rõ ràng là cái quyền năng đó đến từ đâu. Một số người nói rằng đó trong lắm Tân Ước nói rằng có rất là nhiều phép lạ được bày tỏ ra, nhưng mà thật ra không đúng, bởi vì chỉ phép lạ được bày tỏ ra trong thần Chúa Giêsu thôi, nhưng mà sau đó thì rất là ít phép lạ đã được bày tỏ. Và tôi muốn nói rõ vấn đề này, đấy là tôi không có nói rằng là Đức Chúa Trời không bày tỏ phép lạ trong ngày hôm nay. Lý do mà tôi không nói như vậy là thứ nhất là bởi vì Đức Chúa Trời không hề nói như thế. Đã có một cái sự khác biệt lớn ở đây là cái việc mà Chúa chọn bày tỏ phép lạ và Chúa dùng người này người nọ để mà bày tỏ phép lạ của Ngài. Có một điều mà nói ở đây đó là cái vấn đề phép lạ bày tỏ ra để chứng minh, để xác quyết, để thẩm định. Có một cũng là cái người sứ đồ của Chúa đó, cũng người đó đó, nhưng mà phải được thẩm định đó, người đó là đến từ Đức Chúa Trời đó, thì cái điều đó, cái sự thẩm định đó, là cái cũng sự thẩm định khác. Và thẩm định là người đó đến từ Đức Chúa Trời đó là cái gì? Đức Chúa Trời đã dùng một người nào đó đó làm điều gì? Cô Wendy với Lê Huy trả lời cùng câu hỏi là Chúa cũng dùng cái người đó để mà đem lời của Chúa đến cho người khác. Điều rất quan trọng ở chỗ là Chúa dùng cái người mà đem lời của Chúa chia sẻ người khác đó là cái người mà Chúa thẩm định rằng cái người này là người đến từ Ngài. Tôi muốn làm cho rõ ràng về vấn đề là những cái sự giảng dạy sai trật ở đây. Ấy là có những sự giảng dạy sai trật mà chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng mà ngược lại có những cái sự giảng dạy sai trật nó không có lớn, nhưng mà đó là những cái sự bất đồng. Nhưng mà ngược lại chúng ta vấn đề đó nó không phải là vấn đề nghiêm trọng tới mức mà chúng ta không có cái mối liên hệ thân công với nhau. Tôi muốn cho mọi người thấy rõ ở chỗ là có những cái sự giảng dạy gọi là sai trật tới mức mà chúng ta dùng cái từ gọi là tà giáo đó. Thì đã gọi là tà giáo rồi thì tôi không có muốn có một cái sự liên hệ nào với lại cái người đó cả, cũng chẳng có muốn dự phần hay là muốn đến tham dự trong nhà thờ của họ cả. Tuy nhiên có những cái sự khác biệt, có thể là chúng ta không đồng ý với họ, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta có thể giữ mối thông công với nhau. Có một ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với anh em ở đây đó, đấy là ở bên Hoa Kỳ đó, cứ 2 năm một lần có những cái buổi hội thảo với cái tên là nhóm lại vì phúc âm của Chúa. Thì tất cả những người đến tham dự đó không hẳn là họ đều cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái lời phán, mà họ đến từ nhiều cái gốc khác nhau, nhiều sự hiểu biết lời của Chúa khác nhau. Tuy nhiên cái nguyên tắc của lời của Chúa đó là họ vẫn giữ chung với nhau và họ họp lại với nhau để mà làm thế nào để giữ vững cái nguyên tắc chính trong cái phúc âm của Chúa. Cho nên chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta nói về một ai đó về vấn đề giảng dạy sai trật thì chúng ta cũng cần lưu ý là nhiều khi nó không có đến nỗi mà cái sự sai trật đó mà nó vi phạm những cái điều, những cái nguyên tắc về phúc âm của Chúa trong Kinh Thánh của Chúa đó, thì chúng ta đừng có dùng cái từ gọi là sự giảng dạy sai trật. Chúng ta có thể không đồng ý với nhau một vài lĩnh vực nào đó mà nó không có nghiêm trọng lắm đó. Thì nếu là những người thân thiết tụ đó thì chúng ta có thể chỉ cho thấy rằng cái sự hiểu biết của họ như vậy là không đúng những gì mà Chúa dạy, chứ không đến nỗi mà chúng ta phải đoạn tuyệt với họ hoặc là không có giữ mối liên hệ có thông công với họ. Ví dụ như về bên thầy phái trưởng lão đó, họ không tin là bắt em hay là gì mình hoàn ở trong nước đó. Thì tôi có thể là tôi cãi với họ suốt như vậy đó, là họ nếu bắt em mà không nhìn mình trong nước là không đúng theo gì cái đánh dạy. Người điều đó không có nghĩa rằng những người trưởng lão thì sẽ không có được vào thiên đàng, không có được chết hoặc được vào thiên đàng. Điều mà tôi muốn khuyến khích mọi người đó, khi mà chúng ta đọc lời của Chúa mà đọc tới những cái phần mà về phép lạ đó, thì chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn, bởi vì nó đáng để chúng ta dành thời gian để chúng ta nghiên cứu kỹ hơn về cái mục đích của Chúa mà Ngài muốn bày tỏ phép lạ là gì. Ví dụ như cái việc mà Chúa bày tỏ phép lạ để chữa lành cho người què, tức là chúng ta học được, thì cái quyền lợi của người què là họ được chữa lành, mà đó không phải là cái mục đích cuối cùng mà Chúa bày tỏ phép lạ Chúa để chữa. Và trong phần Kinh Thánh này nói rằng tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon, không một ai khác dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Cái chữ họ ở đây đó là ai vậy? Cái họ ở đây là trong phần Kinh Thánh này nói rằng là các sứ đồ của Chúa. Anh để diễn giải đó là cái hình ảnh đó là các sứ đồ của Chúa họ nhóm họp với nhau ở dưới cái hiên cửa gọi là hiên cửa của Salomon. Và Kinh Thánh cho biết là không một ai khác dám tham dự với họ. Không phải là nói rằng họ không dám tham dự vào thánh của Chúa, nhưng mà họ không dám tham dự vào cái chức vụ, cái sứ đồ của các sứ đồ của Ngài. Bởi vì như bài học chúng ta đã học từ trước, những gì đã xảy ra đối với Ananias và Sapphira thì Kinh Thánh cho biết rằng tất cả người nghe đến được kinh sợ, cho nên họ không dám tham gia như vậy. Và ở đây nói rất là rõ là nhưng mà dân chúng thì rất là nể trọng. Và Kinh Thánh nói tiếp rằng số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, cả nam lẫn nữ. Và tôi thích cái câu này là bởi vì đây là một cái dấu ấn mà Chúa bày tỏ qua những con người của Chúa được Chúa dùng. Và điều đáng buồn rằng điều này đối ngược lại với những hội thánh của Chúa đang làm ngày hôm nay. Trong ngôn đoạn 9 câu 10 nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh đó là sự thông sáng. Bởi cái sự kính sợ Chúa mà người ta đến với Ngài và họ nhận ra Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của cái đền thờ của dân Do Thái, Ngài cũng chẳng phải là Đức Chúa Trời của dân Do Thái, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời của cả cổ vũ trụ. Và ở đây họ được học biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời phân biệt cái sự đúng và sai ở đây, và sẽ có sự hình phạt đời đời dành cho những cái người làm những điều sai trật và có thể hình phạt đó đem đến cái sự chết. Và đó là lý do vì sao mà những người ở đây á, họ tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, là bởi vì họ nhận ra được rằng Đức Chúa Trời Ngài đến như thế nào. Ngài là thánh khiết, Ngài là đến công bình và Ngài không nhường sự vinh hiển cho ai đến. Điều đáng buồn là ngày hôm nay rất là nhiều người họ giảng là hãy đến với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ cho cuộc đời của quý vị sẽ tốt hơn. Mà điều đó nó không có bày tỏ rõ ràng cái sự thật trong phúc âm của Ngài. Ấy là nếu không có Chúa Giêsu đó, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và để giới thiệu mọi người đến với Chúa Trời, dẫn mọi người đến với Chúa Trời, chúng ta phải cho họ biết cái lẽ thật về Đức Chúa Trời là ai. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu sẽ biến đổi để cho cuộc đời của ai đó được tốt hơn. Nhưng mà cái đó không phải là tất cả. Vấn đề một người cần đến với Chúa Trời là bởi vì họ đã là thù nghịch của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng các sứ đồ để làm rất là nhiều điều ở trong thời gian này. Ở đây kể lại rằng đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt tầng trên giường và chổng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông tiếp ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ và tất cả được chữa lành. Tuần qua đó là chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đã sửa phạt hoàn thánh của Ngài như thế nào. Nó xảy ra một cách rất là bất ngờ, rất là nghiêm trọng và đã rất là công bình. Nhưng mà mục đích của Ngài trong việc Ngài sửa phạt là gì? Tôi muốn đọc nhanh trong Hebrew chương 12 từ câu 6 đến câu 11 ở đây. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho bọn. Anh em chịu sự sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Thì có người nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con thì phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống gì cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục mọi phần hơn để được sự sống hay sao? Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được nhận phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải chỉ là vui mừng. Nhưng về sau sinh ra bông cáo công chính và bình an cho những người đã chịu nguyện phạt như vậy. Ở đây chúng ta thấy là mỗi lần mà Chúa sửa phạt con cái của Ngài là để phục hồi và đem họ về thế này. Luôn luôn với mục đích là để thánh hóa họ và luôn luôn là để hướng dẫn họ. Ở đây cho biết rằng cái sự sửa phạt của Ngài đó là đem tới cái sự bông trái công chính và bình an và sự lớn lên trong hội thánh của Chúa. Cái vấn đề cái nằm bên ngoài lề chút xíu ở đây là chúng ta là những người, những bậc phụ huynh, làm cha làm mẹ, thì cái việc mà chúng ta sửa dạy con cái của mình cũng phải giống như vậy. Nó phải nên là cái mục đích là để cho cái người con đó được phục hồi, được quay trở về. Phải nên là giúp con của mình nó càng thánh khiết hơn và cái sự sửa phạt để giúp cho con mình nhận biết được cái sự hướng dẫn rất rõ ràng như thế nào. Tôi suy nghĩ rất là nhiều và cầu nguyện rất là nhiều cho những người trong chúng ta là những người đã có, đang có những đứa con nhỏ của mình, rồi cả những người đã có những đứa con đã trưởng thành, đã lớn rồi, và ngay cả có những người chưa có gia đình, chưa có con, để làm sao đó để mỗi người sẽ là những người cha, những người mẹ dạy con mình tốt. Và là người cha, người mẹ, Đức Chúa Trời có cái sự mong đợi nơi chúng ta.
And of course we should know what those are.
Và dĩ nhiên chúng ta cần nên biết sự mong đợi của Ngài là gì. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm nhất có thể được chúng ta sẽ có những cái bài học để xem những gì Đức Chúa Trời muốn những người cha, những người mẹ phải là những người tốt dạy con như thế nào. Ngay cả những người mà chưa có con, tôi cũng khuyến khích cũng nên tham gia, bởi vì đây là những điều mà ngay cả những người chưa có vòng mình biết. Và tôi hướng mọi người rằng đó, là sẽ có rất là nhiều người đọc lời của Chúa xong đó, thì sẽ biết được rằng là ước gì là tôi biết những gì mà lời Chúa dạy chính thì tôi có con. Là những người là ông bà của bạn cũng phải nên đến, bởi vì đó là những cái thế hệ con cháu của mình. Hy vọng rằng sẽ sớm thì chúng ta có những bài học đó.